Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay đã là ngày 25 tháng Chạp. Như cách nói dân dã của người Việt thì đã là 25 Tết. Cảnh sắc mùa xuân và không khí chuẩn bị đón Tết Canh Tý 2020 đã tràn ngập khắp phố phường, len lỏi tới tận những vùng bản xa xôi trên mọi miền đất nước. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn những nội dung với chủ đề Xuân ấm yêu thương. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân luôn đến sớm đối với cán bộ chiến sĩ Trường Sa. Những chuyến tàu mùa xuân mang theo tình cảm cùng những gói quà xuân của nhân dân trên khắp mọi miền đất nước đã cập bến. Những phần quà có giá trị vật chất, có ý nghĩa về giá trị tinh thần là niềm động viên lớn của đất liền đối với cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tết ở Trường Sa không chỉ thắm tình quân dân, tình đồng chí, đồng đội mà còn thấm đẫm tình yêu Tổ quốc. Nhớ Tết Trường Sa là tiêu đề bài viết của tác giả Quốc Tuân đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng số Chào Xuân Mới 2020. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Tôi đã từng được đi Trường Sa. Cánh nhà báo chúng tôi vẫn bảo nhau, ai đã được đi Trường Sa là may mắn, bởi có ra biển cả mênh mông, cảm nhận vị mặn mòi, sự bình yên, cuồng nộ của biển, cùng cảm giác cô đơn giữa đất trời mới thấm thía được phần nào sự hy sinh, nỗi vất vả của những người lính đảo và chân quý cuộc sống nơi đất liền. Trong chuyến công tác ấy, tôi đi chung chuyến tàu với thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Ngọc, quê ở xã Kha Sơn, Phú Bình. Thời điểm đó, anh đang công tác tại tiểu đoàn phòng hóa số 20 thuộc Bộ Tham mưu Hải quân ở thành phố Hải Phòng, ra nhận nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn Đông. Ngồi trên boong tàu, nhâm nhi chén trà Thái Nguyên, chúng tôi tâm sự với nhau nhiều điều về cuộc sống, về khát vọng cống hiến cho đất nước. Dịp tháng 8 năm 2019 vừa qua, anh Ngọc được điều động về công tác nhận nhiệm vụ trong đất liền. Nhấc chén trà Thái Nguyên sóng sánh, anh nhấp từng ngụm nhỏ chiêm nghiệm. Ra Trường Sa nhớ trẻ Thái Nguyên, mà về Thái Nguyên lại nhớ vị mặn mòi biển cả. Anh bảo, nhớ nhất không khí Tết ở Trường Sa, Tết của tình đồng chí, đồng đội, của không khí sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Anh kể, Tết ở Trường Sa đặc biệt nhất vẫn là cảm giác vui xuân mới, không quên nhiệm vụ. Lính đảo chúng tôi vẫn được nghỉ theo đúng lịch quy định của nhà nước, nhưng ai cũng xác định mình đang công tác ở vị trí trọng yếu, nên lúc nào cũng nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm chế độ trực, canh gác và tập luyện. Ngày Tết đến, anh em cũng có đôi chút nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng tất cả đều gạt niềm riêng, vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cùng với đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ, người dân trên quần đảo Trường Sa vẫn hưởng một cái Tết Nguyên đán mang đậm phong vị cổ truyền của dân tộc. Trước Tết, các chuyến tàu từ đất liền đã mang ra đảo đầy đủ gạo nếp, đỗ xanh, lá dong để gói bánh chưng. Bánh, mứt, kẹo, cà phê, hạt dưa và có cả các mặt hàng văn phòng phẩm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí. Ngày Tết, quân và dân trên đảo háo hức dọn dẹp nhà cửa, trang trí cây mai vàng, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, nấu các món ăn truyền thống. Sau giao thừa, cán bộ chiến sĩ, người dân trên các đảo nghe thư chúc Tết của Chủ tịch nước trên truyền hình, nghe đọc thư chúc Tết của Quân chủng Hải quân, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Đối với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, chỉ huy đảo đi tới các vọng gác để chúc Tết. Vào sáng mùng 1, đảo tổ chức chào cờ đầu năm, đi chúc Tết quân dân trên đảo, đồng thời tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao, đi lễ chùa để ước nguyện một năm mới may mắn hạnh phúc và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho đất nước, gia đình, người thân. Với Thượng úy Ngô Mạnh Vũ, quê ở xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, kỹ thuật viên xét nghiệm Bệnh viện Quân y 91, thị xã Phổ Yên, từng công tác tại đảo Sơn Ca, thì mọi điều liên quan đến Tết ở Trường Sa đều đáng nhớ. Nhưng nếu nói về kỷ niệm khó quên nhất, có lẽ là công sức chuẩn bị cây mai, cây quất ngày Tết. Anh Vũ chia sẻ, nhận nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019 và được đón Tết Mậu Tuất trên đảo. Thời điểm trước Tết một tháng, các đoàn công tác trong đất liền đã mang ra đảo mai quất để anh em trang trí. nhưng thời tiết khá khắc nghiệt. Mặc dù chúng tôi đã giữ gìn chăm sóc rất cẩn thận, nhưng những trận gió khô, nóng, mang vị mặn của biển đã khiến các cây đó héo rũ, rụng hoa, lá, quả. Vậy là áp Tết, chúng tôi dùng hoa, nụ, lá nhựa mang từ đất liền ra, hô biến những cành phi lao thành cây mai. Còn với cây quất, anh em cẩn thận cắt gọt xốp, sau đó nhúng sơn vàng thành những quả quất chín mọng, rồi dùng dây thép mắc lên cành. Dù toàn là đồ mỹ ký, nhưng nếu chỉ nhìn không sờ vào hiện vật, thì ai cũng nghĩ đó là cây thật. Trung úy Đào Mạnh Hà ở phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, điều dưỡng tại Bệnh viện Quân y 91, thị xã Phổ Yên, cùng kiếp công tác với Thượng úy Ngô Mạnh Vũ tại đảo Sơn Ca chia sẻ. Những thứ gắn với Tết ở Trường Sa đều đặc biệt. Như với việc làm bánh chưng, anh em phải rất kỳ công. Đầu tiên là việc chuẩn bị củi. Trên đảo không có củi. Mỗi nhành cây ngọn cỏ trên đảo đều được mọi người giữ gìn rất cẩn thận, nên cả năm chỉ có vài cành củi khô rụng xuống được gom lại. Để có củi luộc bánh chưng, cán bộ chiến sĩ phải chú ý nhặt vớt tích trữ gỗ trôi dạt vào đảo từ đầu năm. Cùng với đó, những hộp gỗ đựng thực phẩm bỏ đi cũng được gom lại một chỗ. Việc bảo quản lá dong cũng khá dày công. Sau khi nhận lá dong từ đất liền, chúng tôi phải luộc qua, sau đó dàn xếp ngay ngắn, cuốn lên cột hoặc thân cây tròn nhẵn để giữ lá phẳng đẹp. Chuẩn bị vất vả như vậy nên khi luộc, mùi bánh chưng thơm phức lan tỏa khắp đảo. Anh em lại háo hức quây quần, cùng trò chuyện chia sẻ niềm vui, nỗi vất vả trong cuộc sống, tếu táo về chuyện đời, chuyện người, giúp tình cảm ngày càng gắn bó. Chuyện Tết Trường Sa bình dị, nhưng cũng phần nào thể hiện tinh thần vượt qua khó khăn vất vả, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của những người lính đảo. Thời điểm này, khi mùa xuân đang gõ cửa mọi nhà, những người lính ấy chuẩn bị đón Tết bên người thân, gia đình, nhưng trong lòng, ai cũng canh cánh nỗi nhớ Trường Sa, nhớ về một cái Tết đầy vị mặn mòi biển cả. Các anh thầm gửi lời chúc đến những người đồng chí, đồng đội đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Tết Canh Tí giữ sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vững vàng giữa trùng khơi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Bồi hồi xốn sang, tàu lướt sóng đưa tôi thăm Trường Sa. Đảo nhỏ yêu thương, một thời tuổi trẻ tôi đã qua. Nắng gió thiêu thịt xa, những ngày khát mưa, muối đắng môi cười, thêm cọng rau xanh. Màn đêm chớm buông, Trường Sa sáng lung linh giữa đại dương. Màu xanh quê hương chen giữa phong ba bàng vuông. Đảo vẫn hiên ngang giữa muôn trùng sóng dữ. Có sức người đào bắt sóng vẽ hoa. Biển trời bao la, tiếng học vần e dưới nếp nhà ngói mới. Chẳng còn xa đâu, chẳng còn đêm tối. Đất nắm tình người, người ấm tình nhau. Ôi, tôi đứng đây và cất cao lời ca. Chung nơi đầu ngọn sóng, cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc. Đảo đang bừng lên sức sống mới. màn đêm chớm buông, Trường Sa sáng lung linh giữa đại dương. Màu xanh quê hương chen giữa phong ba bàng vuông. Đào vẫn hiên ngang giữa muôn trùng sóng dữ, có sức người đào bắt sóng vẽ hoa. Ôi tôi đứng đây giữa biển trời bao la, tiếng học vần e dưới nếp nhà ngói mới. Chẳng còn xa đâu, chẳng còn đêm tối, đất ấm tình người, người ấm tình nhau. Ôi tôi đứng đây và cất cao lời ca, những người lính kiên trung nơi đầu ngọn sóng. Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc. Đào đang bừng lên sức sống mới. Ôi, tôi đứng đây và cất cao lời ca. Cột mốc uy nghiêm là hồn thiêng non nước. Súng chắc trong tay hướng về phía trước, thế quyết giữ gìn biển đảo.
Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi người Việt Nam thì khi nhắc đến Tết là đồng nghĩa với sự đoàn tụ sum vầy gia đình, là hướng về tổ tiên nguồn cội, là hướng tới hạnh phúc an vui. Niềm hạnh phúc an vui cũng chính là phúc báo ở đời đối với những người có tấm lòng nhân hậu, bao dung. Lòng tốt, sự tri ân sẽ tự tìm thấy nhau như những nụ hoa bừng cánh nở giữa trời xuân ấm áp. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyệt Chu đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số chào năm mới 2020 với nhan đề Những nụ hoa cuối. Truyện ngắn này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Mai Hạnh.
Buổi chiều cuối năm cũng là chuyến xe cuối cùng. Ông xách ba lô rời khỏi bến, tan vào trong chiều. Tiếng xe ôm gọi níu kéo, ông lắc đầu không quay lại. Mái tóc như một đám mây muộn hẳn in lòe nhòe trên khung trời cũ, bỏ lại con phố ồn ào vội vã trong những khoảnh khắc cuối cùng của năm, ông lặng lẽ bước những bước chân trầm tư về một vùng ký ức. Ông như một nốt lặng mờ xám trong bản hòa tấu rộn ràng của đất trời và lòng người. Gió mang mùi xưa cũ thốc vào lòng ông tê tái. Ông dựng đứng chiếc cổ áo bành tô màu ghi xám, đưa bước chân hững hờ trên mảnh phố rêu phong. Lướt qua ông là những tiếng sao rất vội vã, là những người hối hả mang chút gì đó mới mẻ về ngôi nhà của mình để kịp đón chào xuân. Ông nán lại ở một hàng nước. Bà lão bán nước có những nếp nhăn xô xạt nơi khóe mắt, hẳn in những vất vả nhọc nhằn. Bà lão húng hắng ho, dáng điệu chậm chạp, nhìn ông rồi hỏi: "Ông định về đâu?" Ông đưa đôi mắt thả vào bóng chiều nhá nhem, nơi sắc đào phai hồng lên thấp thoáng trên đôi tay những người đi chợ muộn, như muốn tìm kiếm một cái gì, nhưng bất lực. Ông không trả lời, mà hỏi lại bà lão: "Từ đây về trung tâm bảo trợ xã hội Thụy An có còn xa không nữa hả bà?" "Ờ, còn xa đấy, chắc là ông phải đi xe ôm thôi, cũng chẳng dưới 20 cây số đâu. Mà giờ này chắc người ta cũng hết giá cao lắm đấy." Nói rồi bà lão thở dài. Chẳng hiểu bà thở dài vì điều gì, hay tiếng thở dài luôn thường trực trong tâm khảm của những người già cả. Chỉ thấy buổi chiều như nặng trĩu, đọng nơi đáy mắt đã mờ đục của bà, như một giọt lệ chắt ra từ suốt cuộc đời. "À, mà sao tôi không thấy ngôi trường Tân Xuân đâu cả? Nhiều nhà cao tầng mọc lên che kín, hay tôi già cả rồi nên nhớ nhầm?" Vừa nói, tay ông vừa run run với bao thuốc lá, rút ra một điếu và châm lửa. Mới đưa lên miệng, rít một hơi, ông đã ho sặc sụa. Khói thuốc bạc phách bay quấn vào ông. Thôi, ông đừng có hút nữa, rồi ho thì lại khổ. Bà lão ái ngại. Ông vứt điếu thuốc lá đang cháy dở xuống, lấy mũi giày di di dưới đất. Thế ra xưa ông ở đây à? Trưởng ấy chuyển đến chỗ khác lâu rồi, chắc cũng phải gần 30 năm. Cách đây cũng độ vài cây số thôi. Giờ phố xá thay đổi nhiều, chắc là ông khó mà nhận ra. Ở phải, 30 năm trước, ông trở lại, giữa ngồn ngộn những phố xá và xe cộ. Chẳng còn cái mương nước năm xưa và những vạt cỏ may như xương, nhưng ngôi trường vẫn còn đấy, mốc mác trong nỗi niềm đơn côi của ông. Ông đến tìm cô giáo Tuyết, nhưng cô đã không còn ở đó. Ngôi nhà đơn sơ một thời đã giang tay che chở ông trong những tháng ngày buồn tủi của thời hoa niên. Mãi ông mới tìm thấy. Vậy mà nó đã thay tên đổi chủ. Người ta bảo cô đã theo chồng lên miền Tây Bắc khai hoang. Vậy là không gặp được cô. Ông hụt hẫng, bơ vơ, ngậm ngùi đáp tàu vào Nam trong sự bài hoài, xã rời. Hơn 50 năm rồi, ông không gặp lại cô. Nỗi day dứt ngấm ngầm, gặm nhấm, nhiều khi bóp nghẹt ông trong nỗ lực tìm kiếm tuyệt vọng. Vài ngày trước, vô tình xem một chương trình truyền hình nói về những người già cô đơn trong Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thụy An. Ông thảng thốt nhận ra cô giáo của mình. Ông đã không thể nào kìm được sự xúc động trong suốt ngày hôm đó. Không chần chừ gì nữa, ngay trong ngày cuối năm, mặc sự can ngăn của con cháu, ông xách ba lô lên, đáp máy bay, trở lại cái nơi một thời sóng gió đã xả xuống đời ông, để tìm về với cô trong cảnh cô đơn cuối đời. Những bước chân tập tễnh, run rẩy lội về tuổi xưa bằng những ám ảnh xa xiết. Hồi ấy, Thuận là một cậu bé 15 tuổi, không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn để hiểu rõ những việc của cuộc đời. Thuận không biết cha mình là ai, chỉ nhớ một lần mẹ đưa cậu đi ô tô suốt mấy tiếng đồng hồ đến nhà bác trai rồi gửi cậu luôn tại đó. Nói rằng ngoan ngoãn ở lại với hai bác, mẹ đi làm ăn, kiếm được nhiều tiền rồi sẽ đến đón con. Đó là một chiều mưa phùn gió bấc căm căm. Mẹ quay đi, nước mắt bay ướt cả khung trời. Gió thốc vào lòng Thuận, cái giá buốt đầu đời. Để đến khi nhìn lại, mẹ chỉ còn hiện hữu trong Thuận bằng cái dáng nhỏ nhoi, dạt vào lưng chiều như một mảnh ký ức tan tác. Bác trai tốt tính nhưng nghèo. Căn nhà tuềnh toàng run rẩy từng cơn mỗi mùa giông bão tới. Bác cắm mặt cho đất, cắm lưng cho trời mà vẫn chẳng đủ ăn. Hai đứa con, một gái, một trai cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Thêm một miệng ăn là thêm túng bấn, lại còn việc học, việc hành. Được ngày một ngày hai, bác gái bắt đầu cằn nhằn rồi cay nghiệt. Tự nhiên cái giống con hoang ở đâu đến, làm sao kham nổi. Thuận nghe thấy thế, miếng cơm nghẹn bứ trong cổ, nước mắt cứ trào ra. Thuận tủi thân quá, lao ra bờ mương. Trong trí nhớ non nớt, cậu bé đã từng nghĩ nhảy xuống mương, chết đi cho khỏi kiếp ăn nhờ ở đậu. Đúng lúc Thuận bi quan nhất thì cậu gặp cô giáo Tuyết. Cô ở cách nhà bác một con mương. Cô trẻ lắm, mới ngoài 20 tuổi, dạy học ở trường Tân Xuân gần đó. Cô đến gặp hai bác, hỏi sao không cho Thuận đi học. Bác bảo chưa chứ không phải là không. Một là vì nó vừa mới đến ở đây còn chưa quen, giấy tờ chưa có. Hai là vì nhà cũng bấn nên chắc phải thư thư rồi mới lo cho nó được. Thuận nấp ở ngoài, nghe lỏm câu chuyện. Xong lại chạy ra con mương, nhặt hòn đá ném tùm một cái xuống lòng mương. Cậu ngồi phệt xuống với tay giật nát đám cỏ may. Cỏ may xám ngắt xiên kín ống quần sờn rách. Thế mà vài bữa sau, Thuận được đến trường. Bác trai bảo nhờ cô Tuyết cả đấy. Bác gái thì vẫn cứ nhấm nhằng, rậm rịt, ra ra vào vào, mặt mày cau có. Cả ngày chả có lúc nào cười. Thuận chỉ muốn bỏ quách mà đi. Nhưng mà đi đâu? Những lúc vậy, Thuận lại thất thểu xa bờ mương. Cô giáo Tuyết gọi sang nhà. Lúc thì cho củ khoai nướng còn nóng hổi. Lúc thì cho nắm xôi. Lúc thì cho hộp sữa bò. Bảo, ăn đi, chẳng đói. Mà cô cười hiền quá. Có lúc nhìn cô, Thuận cứ ngây ra. Cô phải cốc vào đầu thì mới tỉnh. Thuận ngượng nghịu, gãi đầu, gãi tay. Ôm khư khư thứ cô cho, rồi chạy biến. Lâu dần thành quen, không hôm nào Thuận không sang nhà cô. Quê cô thì ở xa, ít khi về nhà, nên có gì cô đều dành cho Thuận và hai đứa trẻ nhà bác Thuận. Có lần nhìn thấy Thuận co so trong tấm áo bông nhầu nhĩ, thủng lỗ chỗ. Cô thương lắm. Mấy hôm sau, cô cho Thuận cái áo bông mới, nói là của nhà gửi lên. Mãi về sau, Thuận mới biết đó là cả tháng lương của cô. Thuận chỉ còn biết ôm chặt chiếc áo vào lòng mà tim như thắt lại. Cuộc sống tưởng cứ êm đềm như thế trôi qua, dù đắng cay thiếu thốn, nhưng Thuận vẫn nhận được tình thương yêu của bác, của cô, của hai người anh chị họ. Vậy mà, khi đến trường, những đứa trẻ nhẫn tâm vẫn không chịu buông tha. Chúng nheo nhéo suốt ngày, Thuận là đứa con hoang, là đứa phải lòng cô giáo Tuyết. Một lần, hai lần còn chịu được. Chứ bao nhiêu lần như thế, Thuận không chịu nổi nữa. Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Một chiều đông rét mướt, khi lũ trẻ tàn nhẫn dội vào tai Thuận những lời lẽ cay nghiệt, thì Thuận đã giấu sẵn một hòn gạch chỉ và phang vào đầu thằng chùm sỏ. Nó ngã lăn xuống đất, ngập trên đám cỏ may. Máu từ đầu nó rỉ ra, chậm chậm, ngoằn ngoèo như con giun đỏ. Bọn còn lại chạy toán loạn, vừa chạy vừa hét lớn. Thằng Thuận giết người, bớ làng nước ơi, thằng Thuận giết người. Thuận hốt hoảng, đôi tay run run, cắm đầu, cắm cổ chạy thục mạng, không dám ngoái đầu nhìn lại. Vừa chạy, vừa ngã sấp ngã ngửa trên cánh đồng chiều. Thuận đã vội vã chạy trốn mà không kịp nói một lời nào với bác, với cô. Trên người chỉ độc một bộ quần áo bạc màu, không một đồng xu. Thuận đã sống chui sống lủi suốt những tháng ngày sóng gió. Mãi sau mới xin được vào làm trong một xưởng gỗ. Nhờ ông chủ tốt bụng thường kêu mang những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, nên Thuận đã có một chỗ làm việc ổn định và bắt đầu lập nghiệp. Rồi cuộc sống đưa đẩy, Thuận vào Nam, sau đó lập gia đình. Những ám ảnh về câu chuyện năm xưa khiến Thuận chẳng thể nào nguôi ngoai. 30 năm sau, kể từ ngày trốn chạy, Thuận theo tàu ra Bắc về chốn cũ. Nhưng cô không còn ở đó, hai bác theo con vào Tây Nguyên. Mẹ không biết ở phương trời nào. Còn thằng bạn xưa không chết, nó vẫn sống an lành. Vậy mà chỉ vì nó, Thuận đã phải trả giá. Tiếng còi xe inh ỏi làm ông chợt giật mình. Trên vỏm cây, những bầy chim thiên di đã tìm được nơi trú ngụ. Bà lão bất động như pho tượng đá trong bóng tối. Ông hắng giọng. Đến lượt bà lão giật mình thảng thốt. Ông đưa tiền cho bà rồi đứng lên. Bà dọn hàng mà về đi. Giờ này ai còn uống nước nữa. Ông tiến đến chỗ những người bán hoa cuối cùng của năm cũ, mua một cành bích đào nhỏ xinh rồi vẫy xe ôm. Cho tôi đến trung tâm bảo trợ xã hội Thụy An. Ông hồi hộp bước vào, dáng đi nhẫn nại và cô độc. Chiếc ba lô đeo trên vai làm thân hình ông cong lên như một dấu hỏi. Tay ông cầm cành bích đào còn sót lại những chiếc nụ cuối cùng vì những cánh hoa đã rớt rơi theo gió. Được các bác sĩ chỉ chỗ, ông lặng lẽ đi về căn phòng màu xám. Một bà lão dáng người nhỏ bé cũng mờ mờ xám xám như tan vào căn phòng. Trên chiếc bàn là một lọ hoa lốm đốm bạc phếch. Ông thảng thốt nhận ra đám cỏ may. Lòng ông sưng sưng một niềm xúc động. Bà lão quay ra, nhướn đôi mắt ra phía cửa, ngạc nhiên. Ông bước nhanh tới, đôi chân run run và giọng nói như lạc đi. Cô Tuyết ơi, em Thuận đây, em đã trở về rồi. Bà lão run rẩy đón lấy cành bích đào, chỉ còn vài chiếc nụ. Lặng đi trong giây lát, hai giọt lệ trong suốt chắt ra từ đôi mắt cạn khô, bỏ xuống gò má đã nhăn nheo, lấm tấm đồi mồi. Hình ảnh cậu bé Thuận ùa về trong trí nhớ, nhói nhói như cỏ mây, đâm nát cả hoàng hôn. Bỗng ở đâu, tiếng pháo nổ san, những nụ hoa cuối giật mình bừng cánh mỏng. Quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn chuẩn bị đón Tết cổ truyền Canh Tý thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Các bạn có nhu cầu nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chào Xuân Mới 2020.